This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, trong không khí đón chào xuân mới, xuân Đinh Dậu, xuân con gà, thưa quý vị, Hoàng Tính cũng như là Nhã Quyên sẽ gửi đến cho quý vị những cái bài viết rất là hay, những đoạn văn rất là hay, cũng như là những cái tựa rất là hay trong cái ngày xuân này. Con gà dưới mắt dân gian như thế nào, thưa quý vị, cũng như là Sài Gòn xưa ăn chơi ngày Tết. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình đặc biệt đón chào xuân mới của chúng tôi sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tính của con người, nhất là cái con người Việt Nam của chúng ta, đó là nhìn thiên hạ bằng cái con mắt là khinh bạc, và tất cả đều gần cái mức là xấu xa, không được tôn trọng mà con người mang cái tính chất là dè biểu, hết thằng Tàu, thằng Mọi, thằng Mà Rốc đến thằng Mỹ, thằng Tây Đen thì ví von như là cái cột nhà cháy chẳng hạn, hay hoặc là da mình vàng thì gọi người ta là bạch quỷ, mũi mình tẹt thì gọi người ta là mũi lõ chẳng hạn. Thưa quý vị, đến những cái con vật, từ cái con chó vốn nó hiền lành thế nhưng rất là thông minh, trung hậu, cũng bị mạt sát thành một cái loại cẩu trệ chó má. Nhưng mà đối với những cái thứ mà bạo, thứ dữ dằn như là con cọp thì kiên nể gọi là ông 30, đến như là con chuột phá phách ranh ma thì gọi kính nể là ông thiên chẳng hạn. Thưa quý vị, trong 12 con giáp theo văn hóa Tàu gần gũi với con người, ngoài con chó, con mèo đến như con gà hiền lành ở thôn quê, không cần nuôi, chỉ bươi móc mà ăn cũng đã giúp cho con người một cái mâm cỗ của ngày Tết, hay hoặc là một cái miếng ăn ngon. Chưa bao giờ được con người mang ơn cả. Thế nhưng đã có những cái thành ngữ khinh bỉ, chê trách lắm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói về cái con gà mà dưới mắt của nhân gian của mình đó, thì cái con gà gần như được coi như là rất là gần gũi mà với một cái thiên bẩm của một cái loài người. Con gà mái thì được ghi nhận với cái tình mẹ, cái lòng dũng cảm ở trong cái cảnh mà che chở đàn con, dưới cái nanh vuốt của cái con diều hâu và tiếng kêu của cái con gà mất mẹ, một cái sự sao xác tan đàn như là một bầy gà khi mà bị xua đuổi hoặc là tấn công, có khác chi là con người ở trong cái thảm họa chiến tranh khủng bố chẳng hạn. Nhưng mà người đời đã dùng bao nhiêu là thành ngữ để nói về chuyện cái con gà, tức cái việc con gà ngu dốt, con gà xấu xa, gà nút dây thun, gà mắt tóc, gà mỡ, gọi gà mắt mưa, gà đạp gan, gà mái, chỉ đàn ông có quá nhiều những cái nữ tính. Tức cái việc tôi chưa tìm được ra một cái câu giải đáp vì sao mà trong ngôn ngữ Việt Nam lại có cái chữ gà bài, tức cái việc có nghĩa là mách nước hay hoặc là làm giùm chẳng hạn, thì cái chữ gà này từ đâu mà ra. Cái câu gà què ẩn quẩn có sai này chỉ là những cái người chỉ sẵn vẫn kiếm lợi một cái nơi địa phương của mình, hay hoặc là gà cậy gần chuồng nói tới một cái người vinh vào một cái thế lực gần gũi nào đó, hay hoặc là gà đẻ gà cục tác, tức là chê một cái người mà vội khoe mình cái việc mình làm, hay hoặc là gà mượn lông cong, có nghĩa là như là cáo mà đổi một cái lốc hùm một bên là mượn một cái vẻ đẹp bề ngoài mình không có, mà một bên là mượn một cái sự oai phong của cái người khác. Hay hoặc là con gà tức nhau cái tiếng gái, tức là nói đến một cái việc cạnh tranh danh tiếng ở đời, hoặc là ông nói gà bà nói vịt, tức là một người mà nói một nẻo không ai mà giống ai cả. Hay hoặc là gà mái đá gà cồ, tức là vợ hiếp chồng chẳng hạn. Hay hoặc là mèo mã gà đồng, tức là chuyện trai gái lăng chạ bất chính thì người ta có cái câu đói. Hoặc là gà nhà bôi mặt đá nhau, tức là anh em cùng một nhà mà tranh chấp mà đấu đá với nhau, người ta gọi là như vậy. Hay hoặc là gà sống nuôi con, vợ chết một mình nuôi con. Hay hoặc là mẹ gà con vịt, là chỉ một cái cảnh mẹ ghẻ con chồng chẳng hạn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tức là cậy một cái chỗ gần gũi ở địa phương để mà hiếp đáp người khác, vân vân và vân vân. Có rất 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 nhiều những cái câu trong cái nói về gà, thưa quý vị, trong cái con mắt của nhân gian của chúng ta. Nói chung, thưa quý vị, về cái món ăn, nói về cái món ăn đi, thưa quý vị, gà là một cái món rất là gần gũi nhất, bởi vì lúc nào nó cũng có sẵn trong nhà, khách tới nhà không gà, thời cũng vịt. Chúng ta còn nhớ mấy cái câu thơ của Nguyễn Khuyến nói như sao, thưa quý vị, đã mấy lâu nay bác tới nhà, trẻ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu sống cả khôn chài cả, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Các món gà, về gà thì đều rất là dễ làm, thưa quý vị, người ta không có cái món xôi heo, cháo heo, cơm heo, gà cà ri heo, nhưng mà với gà thì có nào là xôi gà, cháo gà, cà ri gà, gỏi gà, cơm gà. Thưa quý vị, thịt gà ở Việt Nam là quý lắm, lễ lược hay hoặc là cái ngày Tết thì mới có một cái thịt gà, cho nên khách Việt Kiều ở ngoại quốc về, người trong nước thường đãi thịt gà cho nó sang. Người Việt Nam qua Mỹ thì người ở Mỹ cho ăn rau muống thường đắt hơn thịt gà một pound. Hồi đó, hồi năm 90 là khoảng, năm 1990 là khoảng đến 3 đồng rưỡi, thưa quý vị. Về cái món gà thì người miền Nam có cái món gỏi gà, người miền Trung thì lại thích gà bóp, rau răm chẳng hạn. Thế nhưng người Bắc thì lại thích gà chặt miếng với lá chanh non, bởi vậy mới có một cái câu ca dao như sau: con gà cục tác lá chanh, con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng, thưa quý vị. Ngày xưa ban đêm không có đồng hồ, cho nên người ta thường căn cứ vào cái tiếng gáy con gà để mà định cái thời gian, như là gà gáy canh 1, gà gáy canh 2, và thường gọi là canh gà, thưa quý vị. Người ta gọi là gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương. Thằng ơi, người đời sau, có một cô giáo ở Hà Nội dạy ở lớp 7 nghĩ rằng là canh gà thọ xương tức là một cái món ăn rất là nổi tiếng của cái người Hà Nội, thưa quý vị. Trong văn chương, tiếng gà gáy thường ám ảnh một cái nỗi buồn xa xôi, gợi lại một cái lòng mà chúng ta có rất là nhiều những cái kinh nghiệm, kỷ niệm, như là một cái bài thơ của Lưu Trọng Lư đã viết như sau: mỗi lần nắng mới hát bên sông, sâu sát gà trưa gái não nùng, lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, chập chờn sống lại những ngày không. Thưa quý vị, tiếng gà xuất hiện ở trong thơ ca, cũng như là hình ảnh con gà được thể hiện trong tranh vẽ của nhân gian. Trong bộ tranh đồng hồ, thưa quý vị, nhiều nhất đó là hình ảnh của con gà, con lợn. Gà và lợn là những con vật rất là gần gũi với lại đời sống của nhà nông, tượng trưng cho một cái sự sung mãn và dồi dào sức khỏe. Gà đàn, heo bầy là vậy, thưa quý vị. Tế Xương có hai cái câu thơ nói về tranh gà như sau: đi đẹp ngoài sân tràn pháo chuột, om sòm trên vách bức tranh gà, thưa quý vị. Hai chữ om sòm chỉ về một cái âm thanh, đáng lẽ phải thay bằng loè loẹt hay hoặc là đỏ xanh. Thế nhưng tiếc rằng hậu thế chưa ai dám sửa thơ cổ, thưa thơ ngày xưa cả, thưa quý vị. Vào các dịp lễ Tết, bên cạnh các món cờ bạc thì dân chúng ngày trước còn mê cái món gọi là món đá gà, thưa quý vị. Nhiều gia đình đã tán gia bại sản vì lui tới cái trường gà. Trong một cái bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn cũng đã kêu gọi tướng sĩ chớ ham chơi mà quên cái việc nước. Có câu là nếu mà bất chợt có giặc Mông thác tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng cái áo giáp của giặc. Vào cái thời Tam Quốc thì có cái chuyện gọi là cái gân gà, thưa quý vị. Nói chung ra thì có rất là nhiều những cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị về gà, nhưng mà xin tạm dừng trong cái con gà dưới mắt nhân gian lại nhờ đây. Và kính thưa quý vị, đó là cái con gà dưới mắt nhân gian là như vậy. Rồi chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về một cái nét xa xưa của cái Sài Gòn ngày xưa của chúng ta qua cái phần trình bày của Nhã Quyên và Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Xin được chào Nhã Quyên.
Dạ vâng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài 1600 AM và kính gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Và nhân dịp năm mới cũng kính chúc cho quý thính giả và anh sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn trong năm tới, thưa anh.
Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta thế nào chúng ta cũng sẽ có được những cái điều tốt đẹp trong cái năm mới này. Nói gì nói chúng ta cũng ráng cố gắng gìn giữ những cái điều mà xưa cũ ông bà cha mẹ ta để lại. Để mà mình có làm thì con cái của chúng ta mới làm. Mà tại sao mình làm? Tại vì mình có nhìn những cái lời chúc hay hoặc là những cái điều mà ba mẹ của mình, ông bà của mình đã tạo dựng nên cho một cái Tết cổ truyền. Có một cái câu mà có rất là nhiều những cái câu Tết rất là hay, thưa quý vị, trước khi mà Nhã Quyên sẽ gửi đến cho quý vị về cái Sài Gòn xưa như thế nào, xin chúc cho quý vị, người ta gọi là có rất là nhiều những cái lời chúc ngày xưa lắm, phúc thọ vô biên, lộc tài thì vô tận, hay hoặc là các tường như ý, ngũ phúc thì lâm môn, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hay hoặc là phúc lai miên thế trạch, lộc mãn trần gia thanh chẳng hạn, tức là phúc dân tràn mọi nẻo, hay hoặc là lộc thơm ngát cửa nhà, như thưa quý vị. Mời Nhã Quyên tiếp nè.
Dạ vâng, những cái câu mà anh Hằng Tính nói xong Nhã Quyên là tại vì là tiếng Hán tiếng Nôm đấy là những cái câu này nghe rất là hay, nhưng mà có nhiều nhiều cái mà ví dụ như những người mà ví dụ như Nhã Quyên lớn lên ở đây hoặc là những em ở sau này thì cũng không có cơ hội nghe, thì mình nên nhân dịp cái ngày Tết đến thì mình cũng giữ cái truyền thống mà cái ngày Tết hình như của người Việt Nam mình là một cái truyền thống bao đời nay rồi, giống như là chỉ làm quanh năm mà chỉ chờ có cái ngày Tết thôi, nhưng mà hình như Việt Nam bây giờ họ đòi gộp lại đó thưa anh.
Cái chuyện còn đó đòi, là cái chuyện đòi... của Việt Nam. Thật sự ra nếu mà mọi người mà muốn hưởng Tết thì ở hải ngoại này chúng ta thấy cái Tết Việt Nam rất là nhiều. Cố gắng quý vị, mình đã học được từ cha ông của mình thì mình cố gắng mình truyền lại những cái điều tốt đẹp trong cái năm mới. Và bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ đưa đến cho quý vị một cái đề mục mới sau đây.
Ngày xuân nâng chén ta chung nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm bay, người thương gia lời từng, người công nhân ấm no, con thì đời gian lao nghèo khó.
Dạ vâng, đó là những ca từ mở đầu cho bài nhạc quen thuộc Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Mỗi độ xuân về thì cho đến tận bây giờ, Ly Rượu Mừng đã đi vào ký ức của người miền Nam nói chung và người Sài Gòn nói riêng. Tuy nhiên, mãi tới năm 2016 thì chính phủ Hà Nội mới cởi trói cho một bản nhạc tưởng chừng như vô tội vạ. Rót thêm tràn đầy chén quan sang, chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Bản nhạc được sáng tác năm 1956 với âm điệu tươi vui như một lời chúc Tết tốt đẹp theo truyền thống dân tộc. Lời chúc đó gửi tới mọi thành phần xã hội, từ anh nông phu, người công nhân, đôi uyên ương, người nghệ sĩ cho đến các thương gia và binh sĩ. Ngay từ khi ra đời, ca khúc đã được lòng khán thính giả và là tác phẩm được nghe nhiều nhất trong mỗi dịp xuân về tại miền Nam. Sài Gòn xưa ăn Tết rất kỹ, theo đúng tính cách phóng khoáng, xả láng và chịu chơi của người phương Nam. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Người miền Nam dùng từ ăn nhậu để mô tả những hoạt động vui chơi, giải trí sau những ngày làm việc cực lực. Đó là cái tinh thần xả láng sáng về sớm. Ngày Tết người ta tạm quên những công việc hàng ngày để đón mừng năm mới với hài thú vui chính là ăn uống và nhậu nhẹt. Tùy theo túi tiền của từng người, rượu có thể là rượu Tây, thứ xịn như whisky, bourbon, John Walker, ông già chống gậy hay champagne, hoặc các loại rượu nội hóa như đế gò đen hay JBBJ, con cọp. Để đưa cây, nhiều khi chỉ cần củ kiệu, tôm khô, thậm chí chỉ là miếng xoài, trái cóc. Dần nhậu thường nhắc, ăn nem Thủ Đức, uống rượu bến lức gò đen. Đối với nhiều gia đình thì thiếu bánh chưng, bánh tét sẽ mất đi hương vị của Tết. Có nghèo lắm thì cũng cố sức về một hai đồng bánh tét để trước là cúng ông bà và sau đó là xẻ ra cho con cháu để tìm lại chút hương vị ngày xuân. Có thêm vài miếng dưa món ăn kèm sẽ làm cho miếng bánh chưng, bánh tét đỡ ngán. Nồi thịt kho hột vịt lúc nào cũng hiện diện trên bếp, hâm đi hâm lại sau mỗi lần ăn. Hạt dưa cắn lách tách đến độ đỏ hết hai vành môi, khỏi cần tô son. Có nhiều loại bánh mứt Tết làm từ cây trái, mứt dừa, mứt bí, mứt mãng cầu, mứt me. Trái cây tươi thì có dưa hấu giải nhiệt trong cái nắng hanh vàng của những ngày Tết. Người Sài Gòn có câu thật dí dỏm, câu cầu dừa đủ xài là tổng hợp của bốn loại trái mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài. Ngày nay lang thang trên mạng, tôi bắt gặp không phải là bốn thứ trái cây mà còn thêm quả bơm, tức là táo, vú là vú sữa, sung, quất là trái tắc, bầu. Ta có một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt rất gợi hình trong ngày Tết. Bơm vú dừa đủ xài, cầu sung dừa đủ quất, cầu quất dừa đủ bầu, cầu bầu dừa đủ sữa.
Và thưa quý vị, hết ăn thì lại nói đến cái chuyện chơi trong ngày Tết. Về cái khoản này thì dân Sài Gòn chiếm ngôi vị số nhất trong các món chơi của mình. Tuy nhiên cũng phải xác định là có hai cái cách chơi trong nhà và chơi ở ngoài đường. Nói khác đi, đó là những cái trò đen đỏ, bài bạc, vui xuân ngoài cộng đồng hay hoặc là trong gia đình. Có thể nói là bầu cua cá cọp là một cái món thịnh hành nhất trong cái ngày Tết, diễn ra khắp mọi nơi, từ trong nhà ra đến ngoài đường. Sòng bầu cua lưu động ở ngoài đường, còn có những cái người gọi là canh me, hễ mà thấy bóng dáng phú lít là báo động giải tán. Lập sòng bầu cua thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần một cái miếng vải hoặc là một cái giấy vẽ hình 6 cái biểu tượng, đó là nai, bầu, gà, cá, tôm và cua. Nhà cái còn trang bị thêm 3 cái viên xúc sắc hình khối vuông, trên mỗi mặt có vẽ cái hình của các biểu tượng tương ứng với 6 cái linh vật. Cần thêm một cái chén và cái đĩa để lắc 3 cái viên xúc sắc. Người chơi chỉ việc đặt tiền vào những cái linh vật sau khi nhà cái lắc 3 viên xúc sắc được giữ kín ở trong chén úp ở trên đĩa. Sau khi mở chén thì 3 cái con xúc sắc xuất hiện, 3 cái linh vật, và những ai đặt theo cái tiền vào cái linh vật đó thì sẽ được nhà cái chung tiền, và ngược lại, tiền đặt vào những cái ô không xuất hiện nhà cái sẽ hốt hết. Tính theo cái xác suất tỷ lệ thắng thua đối với nhà cái đó là 50%, nhưng mà thực tế thì mỗi lần mở cái chén nhà cái chỉ thắng hoặc hòa chứ ít khi nào mà thua. Trường hợp mà cả ba xúc sắc đều giống nhau, nhà cái sẽ chung gấp 3. Thế nhưng nếu không ai đặt cửa nữa thì nhà cái sẽ thắng lớn, bởi vì gom tiền hết sòng. Có người giải thích là cái trò bầu cua cá cọp ngày xưa là một cái biến thể của roulette ở cái phương Tây, hay hoặc là tài xỉu tà, tức là đại và tiểu của Tàu. Và đây là một cái trò chơi cờ bạc thuộc loại bình dân có sức hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em. Đối với trẻ em thì nhân ngày Tết, nhận tiền lì xì, thường ghé vào các đám bầu cua ở trong xóm hay hoạt động vui chơi ở trong gia đình. Anh chị em tổ chức đánh bầu cua thử thời vận năm mới. Có một câu hát dí dỏm mà trẻ con đặt ra vào thời xa xưa khi mà chuyện trưởng cứ kim dung tình hành, đó là gì? Có cô gái đổ lông lắc bầu cua, lắc ba cái ra ba con gà mái. Thưa quý vị, miền Nam tiếp xúc với lại văn hóa phương Tây rất sớm, cho nên bộ bài Tây 52 cây cũng đã thâm nhập vào các tỉnh phía Nam ngay sau khi mà người Pháp đặt chân đến Sài Gòn. Người ta làm quen với các con bài có 4 ký hiệu, đó là cơ rô, chuồng bích, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Ở trong khi mà cái bộ bài có 52 lá để chỉ 52 tuần ở trong một năm. Mỗi lá bài còn có một con số in tương ứng với một số của cái quân bài. Riêng cái lá bài mang cái chữ K tức là King có cái hình vua được Việt hóa là già. Còn cái chữ Q tức là Queen có cái hình dáng hoàng hậu là đầm. Còn cái chữ J tức là Joker tức là hình tên hề gọi là Boy. Và riêng cái lá A tức là Ax tức là C hay hoặc là Ax tương đương với lại cái số 1. Thưa quý vị, từ cái bộ bài 52 cây này, người ta có nhiều cái cách chơi xì tối hoặc là xì phé. Một số người chơi từ 2 cho đến 6, đầu tiên sẽ chia 2 lá, trong đó có một con bài úp sấp để người chơi tố bằng cái cách mà đi tiền. Người chơi có thể theo hoặc là tố ngược với lại số tiền cao hơn ở ban đầu. Ai có cái con bài lớn nhất thì sẽ thắng. Binh sập xám tức là Chinese poker lại cần đủ 4 người chơi, mỗi người thì 13 cây, cho nên mới gọi theo cái tiếng Tàu là sập xám, tức là 13. Thưa quý vị, đó là những món mà có tính cách sát phạt ăn thua trong những cái ngày Tết. Nhiều gia đình tổ chức những cái sòng mang cái ý nghĩa thuần túy của một cái sự giải trí, như là cắt tê, xì lát, xì dách tới quý vị, xì lát cũng vậy luôn. Ăn thua không là cái vấn đề quan trọng, nhưng mà cái chính đó là ông bà, cha mẹ, con cái được dịp vui chơi trong những cái ngày xuân. Một ván xì dách diễn ra rất là nhanh, bởi vì mỗi người chỉ được chia cổ có 2 cây bài và tính điểm theo cái cách số trên cây bài riêng. Các bài có hình KQJ được tính là 10, hay hoặc là A có thể tính là 1 hay hoặc là 10, cao nhất là 21 nút. Và nếu mà thấy chưa đủ tuổi có thể bốc thêm, nhưng mà coi chừng sẽ bị oắc khi mà tổng số điểm nó sẽ vượt quá 21, thưa quý vị.
Tôi nghĩ chắc T là môn chơi hấp dẫn hơn vì nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán cho hợp lý. Mỗi người được chia 6 quân bài phải tính sao cho mình có ít nhất 1 cây được ngửa, tức là có tùng mới có quyền chưng 2 cây cuối. Nếu cứ thiệp, tức là úp hết, coi như là tiêu tùng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Dài đoạn chưng cũng hồi hộp không kém. Nhiều khi chưng cây lớn để giành quyền làm chủ, nhưng cây úp lại nhỏ tí mà vẫn thắng. Cũng có khi 2 cây cuối cùng rất lớn nhưng vẫn thua vì mình không có quyền chân. Mỗi ván bài là cả một cuộc đấu trí vừa hồi hộp vừa vui nhộn trong không khí ngày Tết. Có người quan niệm đánh bài là để thử thời vận đầu năm. Người ta tin vào quy luật đen tình đỏ bạc, nên có thua bài thì cũng an ủi sẽ gặp hên. Chẳng hạn như trong chuyện tình cảm lứa đôi, hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 đã đem lại cho Sài Gòn nhiều thú vui ngày Tết mới lạ. Chơi bài tam cúc là một thú vui ngày Tết khá phổ biến trong các gia đình người Bắc di cư. Bộ bài gồm 32 lá mang hình tướng sĩ, tượng xe, pháo, mã tốt, theo thứ tự các quân cờ tướng và chia thành 2 màu đen và đỏ. Trong đó, các quân bài màu đỏ có giá trị cao hơn màu đen, chẳng hạn tướng bà, đè tướng ông, tịnh tức là tượng, điều tức là đỏ có quyền ăn tịnh đen. Trong bộ bài chỉ có 2 tướng, tiếp đó là các quân khác có một đôi đỏ hoặc một đôi đen, và 5 con tốt cũng phân thành 2 màu đen đỏ. Ngôn ngữ trong tam cúc rất là đặc biệt, bộ đôi là 2 quân bài cùng nhau, cùng tên như đôi sĩ điều, đôi pháo đen. Bộ 3 gồm 3 quân, tướng sĩ tượng và xe pháo mã cùng màu. Khác với bài tứ sắc, có quân bài được chia hết cho tất cả mọi người tham dự chiếu bài. Người làm cái sẽ ra bài đầu tiên và gọi bài 1 cây, đôi cây hay 3 cây. Được gọi thì những người chơi còn lại sẽ tương ứng cho ra số cây bài của mình. Các cây bài được ra với mặt phải, mặt có ký hiệu quân, được giữ kín và úp xuống chiếu bài. Khi mọi người đã ra đầy đủ bài thì mọi người gọi bài sẽ lật bài đầu tiên, rồi theo thứ tự những người bên cạnh, ai có lá bài có giá trị lớn nhất thì người đó được bài và giành cái. Tuy nhiên, tất cả mọi người được phép chui bài bằng cách chịu thua và không lật bài lên để khỏi lộ bài.
Sáng cuộc đời lành, một người vì nước quên thân mình, thì nơi xa xa.
Tứ tử tức là 4 quân tốt cùng màu, và nếu mà ai có tứ tứ trình làng thì để cho người khác tự động chui ra 4 cây bài. Trong cái trường hợp mà có đến 5 cái con tốt cũng sẽ được quyền ngũ tử cướp cái, lại có quyền là đi đêm với lại người khác khi mà gặp những cái quân bài quá xấu hay hoặc là cần những cái cây mà mình không có. Khi mà cây bài mà thua thì người ta dùng một cái thuật ngữ bị đè, cho nên nếu mà giữ lại một cái cặp tốt tốt mà đen mà vào chung cuộc thì gọi là kết, cũng có thể bị cái cặp tốt đỏ của cái đối phương đè mà lại còn bị đờn nữa. Trong cái bối cảnh của một cái ván bài tam cúc thì Lê Đình Điều có một cái bài thơ viết về mùa xuân thật dễ thương của cái đôi lứa như sau, thưa quý vị: tốt đỏ mà đè tốt đen, kết nhất bội nhị làm em phải đền. Người ta đang đen không thèm chơi nữa, giả tiền tôi đây. Bên chừa cô này, bên chữa cô này, thưa quý vị, bị đè còn khóc giơ tay đòi tiền, có gan để kết tốt đen, tất có gan để chịu đền chứ sao. Sao ở trên cao người ta thua mất 6 hào 2 xu. Và kính thưa quý vị, Tam Cúc cũng đã đi vào thơ của thơ văn từ hồi tiền kiếp. Nhà thơ Hồ Dến cũng đã tả cái người tình trong cái bài thơ cổ bài Tam Cúc như sau: ngày Tết mài ăn chơi Tam Cúc, không hai anh tới sau lưng, ghé lại gần anh mắt nước, kẻ kết luôn xe pháo mã hồng. Ô ván bài em đỏ quá, đỏ như đôi má ngày xuân, em có ăn rầu đâu nhỉ mà sao người thấy bâng khuâng. Thưa quý vị, hơn 40 năm trước, cái ly rượu mừng cũng đã chúc cho một cái đất nước Việt Nam tự do cũng như là thanh bình. Chúc non sông hòa bình, hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy thêm quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Nhưng mà đến nay một lời chúc đó vẫn chưa trọn vẹn. Một lần nữa, chúng ta cùng nung ly để chúc cho một nước Việt Nam với muôn người hạnh phúc chan hòa. Nhất cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do, nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc chan hòa, ước mơ hạnh phúc nơi nơi, hương thanh bình đang phơi phới.
Diều hân hoan mừng đôi uyên ương, say tổ ấm trên cành yêu đương. Nào than ly mừng người nghệ sĩ, tiếng ca nét chấm phát tô thêm đời mới. Bàn hơi vang lên lời tốt tiếng lên, chúc non sông hòa bình, hòa bình.
Và kính thưa quý vị, với hai bài viết đặc biệt để đón chào xuân mới thì Nhã Quyên và Hoàng Tính xin gửi đến cho quý vị một cái câu chúc, xin đại diện cho Nhã Quyên luôn nha, xin chúc cho quý vị xuân an khang thịnh vượng, niên phúc thọ miên trường.